Ra ngoài, Tuệ San chỉ rèm cửa. Gia Mẫn quay camera sang Vãn Ninh. Chị tìm người cũ để ép họ im lặng phải không? Nếu không có gì khuất tất, sao chị đến lén lút? Vãn Ninh không giành điện thoại. Cô nhìn Tuệ San, cô muốn cháu trả lời trước máy quay không? Không, cả hai ra. Gia Mẫn lấy được đúng thứ cô ta cần, một khuôn mặt giận dữ và câu chuyện chưa hoàn chỉnh. Chiều hôm ấy, đoạn phát trực tiếp lan khắp nhóm cư dân phố Thanh Hòe. Tiêu đề nói mẹ con Vãn Ninh giữ tiền cứu mạng của người thuê cũ. Phần Tuệ San đuổi cả hai bị cắt bỏ. Cảnh Hào đứng trước tấm biển bán nhà, tuyên bố mình đang sửa sai cho người mẹ quá cố và người em ích kỷ. Tại nhà nghỉ, bà Ái lên xem được đoạn video. Bà không trách Vãn Ninh, nhưng người thuê phòng 8 gọi hỏi liệu khoản sửa nhà mấy năm nay có cùng số phận. Một người khác nhắn rằng không muốn cô đến gặp gia đình mình nữa. Những lời bôi nhọ không chỉ lấy danh dự của Vãn Ninh. Chúng lôi tên Nhã Cầm ra giữa chợ, biến mọi lần bà từng vá mái, cho nợ tiền phòng thành màn che cho một vụ chiếm dụng. Vãn Ninh quay lại quầy may khi chợ sắp đóng. Cô không mang camera, cũng không mang theo ai. Tuệ San đang cuộn vải, thấy cô thì kéo rèm xuống nửa chừng. Cháu chỉ nói một câu, Vãn Ninh bảo, nếu mẹ cháu nợ cô, cháu sẽ trả. Nếu bà ấy giữ tiền vì một lý do khác, cháu cũng sẽ tìm cho rõ. Nhưng Cảnh Hào biết cháu đến đây quá nhanh, họ sẽ còn quay lại. Tuệ San không đáp, Vãn Ninh đặt dưới chân cửa một phong bì, chứa số điện thoại và bản sao biên nhận cũ cô tìm thấy trong ảnh sổ. Cô quay lưng đi được ba bước thì nghe tiếng gọi. Đứng lại, Tuệ San mở ngăn bí mật dưới mặt máy may, lấy ra một túi vải bạc màu. Bà không trao cho Vãn Ninh, chỉ mở miệng túi đủ để lộ cán chìa khóa. Trên mặt đồng có khắc dãy số trùng với ký hiệu đầu tiên trong cuốn sổ.